Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Cuộc sống ý nghĩa, bài 2, biến đổi, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chọn con từ trước buổi sáng thế, ta đã gọi con từ thuở ban đầu, ta kim tìm con ở nơi dương gian, ta đã lầm con và sai con đi ở giữa trường giang đầy bao thương đau, thế gian chìm sâu tội lỗi thuở ban đầu, sai con tìm cứu người đang chơi vơi cô đơn lạng lõng giữa nơi bể đời. Dẫu thế gian thù ghét, dẫu thế gian cười chê, vì có ta chịu khổ phần thương ta dành ba, họ ghét ta vô cớ, họ giết ta trên thập tự xưa. Người nào ra đi bằng nước mắt sẽ gặp hai niềm vui, người nào ra đi bằng đầu gối sẽ chiến thắng trong vinh quang. Có chiến thắng nào thiếu đổ máu, có vinh quang nào thiếu thương đau, hãy đi khắp muôn nơi sẽ chia tình yêu Chúa cho người. Ngày kia Giêsu trở lại, ngự xuống y như trên từng mây, trời đất sẽ tiêu tan, lời ta phán mãi vang dội. Chọn con để làm việc thiên đàng, ta đã gọi con dù đi nơi đâu, mang trong lòng con tình yêu ban đầu. Dẫu phải lìa xa mẹ cha anh em, dù bỏ đằng sau mọi ước muốn con người, ai đã vì ta lìa xa nhân gian, không chỉ đời này đời sau mãi vẫn còn. Hãy báo cho trần thế rằng hứa cha gương kề, hãy ăn năn tội lỗi chạy đến chân ngài mau, tìm Giêsu chân lý sự sống là tương vấn. bằng cách nào. Bàn chân ai đi ra rào rong luôn đêm đẽ dương bao. Ngày nào đêm ai về với Chúa sẽ chiều sáng như sao mai.
Kính chào quý thính giả. Trong thư tín gửi cho các cơ đốc nhân, sứ đồ Giăng viết: chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Giăng nhất đoạn 5 câu 11 và 12. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, là sự sống đời đời. Nếu chúng ta tiếp nhận đấng cứu thế, mời Thánh Linh Ngài ngự vào lòng chúng ta theo như những gì mà Ngài đã phán với các môn đồ rằng: ta sẽ đi, hầu cho ta sẽ ban cho các ngươi thân vị khác của ta, là ngôi ba trong Đức Chúa Trời ba ngôi, bên cạnh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ta sẽ đi để ban chính mình ta thông qua Đức Thánh Linh. Lúc đó hết thảy các ngươi có thể nhận ta và ta sẽ ngự trong các ngươi. Ta sẽ chẳng ở với các ngươi như hiện tại, trong thân thể một người Do Thái này, nhưng ta sẽ ngự trong các ngươi. Một lần nữa phúc âm Giăng nhắc đến điều này trong Giăng đoạn 16 câu 15 đến 17. Như vậy các môn đồ hiểu rằng Ngài phải đi, hầu cho Ngài sẽ ban xuống một thân vị khác, hầu cho mỗi một người, đàn ông, đàn bà và con trẻ, là những người sẽ mở lòng, mở cuộc đời mình trước Ngài, có thể tiếp nhận đấng cứu thế là sự sáng và sự sống. Điều đó hết sức đơn sơ, đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể hiểu được. Thật không công bằng nếu như chỉ có những ai thông minh, khôn ngoan mới có thể hiểu được lẽ thật này. Nhưng đơn sơ không có nghĩa là đơn giản. Chúng ta có thể hiểu sâu sắc về một điều gì đó, Đức Chúa Trời hết sức sâu sắc, nhưng ai đơn giản khiến điều đó trở nên dễ hiểu, hầu cho không ai trong chúng ta có thể thanh minh rằng vì mình không hiểu. Dù điều này có thể nghe đơn giản với chúng ta phải nhận Ngài. Đó là những gì lẽ thật này nói đến. Tôi không muốn làm phức tạp thêm vấn đề đến nỗi nhiều người sẽ thấy khó hiểu. Giăng chương 3 có nhắc đến Nicodem là một người rất thông minh. Ông là một thầy dạy luật. Ông đến gặp Chúa Giêsu vì ông muốn thẩm định lại những lời dạy dỗ của Ngài. Ông nói: thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Giăng đoạn 3 câu 2. Và rồi Chúa Giêsu nhìn ông và phán: ngươi phải sanh lại. Ngài cắt ngang những gì Nicodem đang nói và phán rằng: hỡi Nicodem, vấn đề của ngươi là thầy dạy luật của Israel. Không ai trong dân Israel biết rõ kinh thánh như ngươi. Thế nhưng ngươi lại không biết rõ điều tiên quyết làm sao để cuộc sống có ý nghĩa. Vì thế ngươi cần phải sanh lại. Nicodem kêu lên: sinh lại ư? Người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh lần thứ hai sao? Giăng đoạn 3 câu 4. Chúa Giêsu phán rằng: không, ngươi đã được sinh một lần về mặt thuộc thể, là điều mẹ ngươi đã làm cho ngươi. Giờ đây điều ta có thể làm cho ngươi là ngươi cần phải được sinh lại về mặt thuộc linh. Ngươi cần được tái sanh từ trên cao. Ngươi cần có sự sống của Đức Chúa Trời ngự trong ngươi. Lúc đó, Nicodem là giáo sư, là người đức cao vọng trọng trong dân Israel, vẫn chưa nhận lấy sự sống đó. Thật ra chúng ta không biết rõ khi nào thì ông nhận được sự sống của đấng cứu thế, nhưng chúng ta biết rằng cuối cùng ông đã nhận được. Ông đã bênh vực đấng cứu thế trước mặt tòa công luận, và ông có mặt lúc Ngài sống lại. Chính ông giúp đỡ và ở bên cạnh các sứ đồ. Một vài bản văn khác thì ngụ ý rằng ông có mặt trong phòng cao khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Ông ở trong vòng cộng đồng tín hữu và nhiều người Pha-ri-si cũng tin nhận Chúa cứu thế sau khi Ngài sống lại và thăng thiên. Nhưng chúng ta biết rằng vào cái đêm Nicodem trò chuyện với Chúa Giêsu, ông vẫn chưa nhận được sự sống của Ngài. Nhưng ít ra thì Giăng đã đưa chúng ta một bức ảnh về con người này. Đây là buổi trò chuyện quan trọng, chỉ có Chúa với Nicodem. Nên nếu có ai đó thuật lại cho Giăng biết nội dung của cuộc chuyện trò đó, thì chỉ có thể là chính Chúa Giêsu hoặc là Nicodem mà thôi. Trong cuộc đối thoại đó, Chúa Giêsu phán: hỡi Nicodem, nếu ngươi muốn nếm trải một đời sống dư dật, ngươi phải nhận lấy sự sống của ta. Tiếp sau đó là câu kinh thánh tuyệt diệu mà chúng ta thầy đều biết rõ được chứa đựng trong câu chuyện này là: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, Giăng đoạn 3 câu 16. Hỡi Nicodem, hãy nhìn ta đây, ai thấy ta tức là đã thấy cha, đó là lý do tại sao ta đến đây, đó là lý do tại sao ta Giáng sinh, và lý do tại sao ta trở thành một con người, là loài ta đã tạo dựng, ấy là hầu cho ta có thể lý giải bằng ngôn ngữ con người một cách rõ ràng và xúc tích rằng, ngươi cần có ta. Rồi Ngài sử dụng một hình ảnh minh họa nho nhỏ trong Giăng đoạn 3, câu 14-15. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hết thảy những ai tin đến Ngài, đều được sự sống đời đời. Hỡi Nicodem, nếu ngươi muốn thoát khỏi bóng tối mà bước vào sự sáng thuộc linh, thì hãy nhận biết điều này, hãy suy nghĩ về điều này. Hãy để cho tâm trí ngươi được soi sáng bởi lẽ thật mà ngươi đang bỏ lỡ. Có thể cuộc đời đang tốt đẹp đối với ngươi, nhưng cuộc đời đó có thể trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, bất kể ngươi ngoan đạo như thế nào, ngươi vẫn cần ta. Khi sự tái sinh diễn ra, Nicodem bắt đầu thay đổi. Bởi vì tất cả chúng ta đến với đấng cứu thế bằng những cách khác nhau, nên chúng ta không biết khi nào thì Nicodem thực sự được soi sáng và tin nhận đấng cứu thế. Nhưng tôi biết một điều rằng, ông đã thay đổi. Bởi vì làm thế nào chúng ta có thể nhận được sự sống của Đức Chúa Trời mà không biến đổi? Tôi không tin rằng có bất kỳ ai đó xưng mình nên biết Chúa Giê-xu mà không biến đổi ở một số lĩnh vực nào đó. Có thể nói là hoàn toàn không có ai như vậy. Làm sao lại không có sự khác biệt? Làm sao chúng ta có thể làm một cơ đốc nhân mà không có sự sống của Đức Chúa Trời? Chẳng có ai nhận lấy sự sống của Đức Chúa Trời mà lại y như cũ. Phải có một thay đổi nào đó. Đâu đó trong tính cách, trong thói quen, trong suy nghĩ, trong sự hiểu biết, trong con người, trong đời sống, trong cung cách làm cha làm mẹ, làm ông làm bà của chúng ta, và trong những mối quan hệ bạn bè của chúng ta, phải có sự biến đổi nào đó, bởi vì đó là những gì sự sống của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta, sự sống Ngài biến đổi chúng ta. Khi Phi-e-rơ tìm thấy Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu nhìn ông và nói, ngươi là Simon, ngươi sẽ là Phi-e-rơ, đã có sự thay đổi. Đức Chúa Trời nhìn ông bà, anh chị và tôi, mà phán rằng, nếu các ngươi nhận lấy sự sống mà ta ban cho, nếu các ngươi nhận lấy ta thông qua thánh linh của ta, các ngươi sẽ thay đổi, bây giờ các ngươi là những Simon, nhưng các ngươi sẽ là những Phi-e-rơ. Đức Chúa Trời không có ý định bỏ mặc chúng ta trong con người hiện tại. Ngài yêu quý chúng ta vô cùng, Ngài sẽ nhận và khiến chúng ta trở nên những gì Ngài định, là những Phi-e-rơ. Điều duy nhất chưa đúng đắn đối với Simon là Simon chưa có đấng cứu thế. Một khi có được đấng cứu thế, Simon sẽ trở thành Phi-e-rơ, sẽ phải có sự biến đổi. Ta sẽ đổi tên ngươi. Chuyện gì xảy ra khi đấng cứu thế bước vào đời sống chúng ta? Ngài sẽ biến đổi những con người ích kỷ như chúng ta. Đó là những gì đấng cứu thế làm. Mỗi năm tôi có một mục tiêu nhỏ để hướng tới cho chính mình về mặt thuộc linh. Có năm là cầu nguyện kết quả. Năm vừa rồi là sự tin cậy và đức tin. Thay vì nghi ngờ và lo lắng, năm nay tôi sẽ học về thói ích kỷ. Bởi vì những gì Đức Chúa Trời muốn làm trong chúng ta là đem chúng ta từ chỗ hoàn toàn ích kỷ, chỉ biết đến mình và biến chúng ta thành những người không còn ích kỷ. Đó là những gì tôi ao ước. Tôi không còn nhiều thời gian trên đất. Tôi muốn lên thiên đàng sau khi được nhìn thấy một sự biến đổi trong tôi, trong lương tâm của mình. Tôi chỉ muốn tập trung vào Chúa. Tôi không muốn tập trung vào bản ngã. Tôi chỉ muốn hướng về đấng cứu thế mà thôi. Vì đó là sự thay đổi mà chỉ có đấng cứu thế mới có thể thực hiện. Chúng ta có thể đến những lớp học dạy cải thiện bản thân để cải thiện con người cũ Simon của mình. Nhưng chúng ta chỉ có thể biến Simon chưa tốt thành Simon tốt hơn mà thôi. Chúng ta không thể tạo ra một Phi-e-rơ mà không có đấng cứu thế. Đó là điều mà đấng cơ đốc làm, mà không có một tôn giáo nào, một uy quyền nào có thể làm được. Chúng ta cần đấng cứu thế để trở nên giống như Ngài. Làm sao chúng ta có thể trở nên giống như Chúa mà lại không có sự sống của Ngài? Chúng ta có thể cố gắng để làm vài điều. Nhưng khi chúng ta có được sự sống của Ngài, chúng ta sẽ hoàn toàn có thể trở nên giống như Ngài. Còn vài phút cuối, tôi muốn đưa ra 6 điều rất thực tiễn giải đáp cho câu hỏi, đấng cứu thế biến đổi chúng ta như thế nào? Tôi sẽ đi qua phần này rất nhanh. Đầu tiên, đấng cứu thế tuyên bố. Hãy thẩm định lại điều này. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Ngài sẽ chẳng thể nào biến đổi chúng ta nếu chúng ta không tin Ngài là Đức Chúa Trời. Đó chính là bài tập ở nhà của chúng ta. Chúng ta tin nơi điều đó như thế nào? Nếu chúng ta tin Ngài là Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ tin mọi điều Ngài phán là thật. Tôi muốn nói rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ. Tôi không nói đến việc dán một câu khẩu hiệu lên mũ của mình rằng tôi vẫn luôn tin Ngài là Đức Chúa Trời. Sâu thẳm trong tấm lòng chúng ta, trong con người chúng ta có tin vào điều đó hay không? Chúng ta tin điều đó đến mức nào? Nó có tạo ra bất kỳ khác biệt nào hay không? Nếu không, thì có nghĩa là chúng ta vẫn chưa tin điều đó. Quý ông bà anh chị có tin nơi thần tánh của Ngài hay không? Điều đó sẽ thay đổi mọi điều chúng ta nói và làm. nó sẽ thay đổi lời chứng của chúng ta. Nó sẽ thay đổi mọi thứ. Đấng Cứu Thế tuyên bố rằng, hãy nhìn xem chiên con của Đức Chúa Trời. Giăng Báp-tít từng kêu lên, kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu 36. Chúng ta cũng từng đọc thấy đấng mà Môi-se và các đấng tiên tri viết và Philip cũng nói rằng, hãy đến xem. Anh dê đem Phi-e-zer đến với Chúa Giê-xu và nói rằng, chúng ta đã tìm thấy Ngài, đấng thần nhân, Ngài đang hiện diện. Hãy nhìn vào lời tuyên bố của Đấng Cứu Thế và thẩm định lại. Thứ hai, sự khiêm nhường và chân thật. Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu chúng ta chưa từng tiếp nhận Đấng Cứu Thế, chúng ta sẽ không nghe được tiếng phán của Ngài rằng, ngươi là Simon, rất khó cho bất kỳ ai trong chúng ta nghe được điều đó từ Đức Chúa Trời, khi Đức Thánh Linh phán với chúng ta, đó là con người cũ Simon của con, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tranh luận, sẽ che đậy, sẽ tự bào chữa cho mình. Chuyện này từng xảy ra với con gái và đứa cháu trai của tôi. Một ngày nọ, con gái tôi đang lái xe về nhà, cháu nhỏ đang ngồi ở ghế sau, mẹ nó có thể nhìn thấy nó qua kính chiếu hậu. Thường thì thằng bé ngồi trong xe với giấy và bút chì. Nhưng lần này, thằng bé tìm được ở đâu đó một cây kẹo mút. Và thế là thằng bé bắt đầu mở vỏ kẹo ra. Nó cứ liếm lia lịa thanh kẹo mà nghĩ rằng mẹ nó không hay biết gì cả. Dĩ nhiên là mẹ nó nhìn thấy hết. Mẹ nó bảo, con quẳng thanh kẹo đi. Chúng ta sắp ăn tối rồi. Con ăn kẹo thì sao ăn cơm được. Nghe vậy thằng bé ngồi ở ghế sau với thanh kẹo tèm nhem trong tay. Ngó ráo rác sau lưng mẹ nó. Thằng bé liếm thêm vài cái nữa và cứ nghĩ rằng mẹ nó không nhìn thấy. Nó lại nghe mẹ nó quát lên, đừng liếm kẹo nữa, con sẽ bỏ cơm cho mà xem. Thằng bé bèn trả lời, mẹ ơi, nhưng mà lưỡi con cứ lè ra hoài à, tại lưỡi của con tự nhiên lè ra, còn cái kẹo thì cứ nằm ở đó. Đó là những gì chúng ta làm. Chúng ta thường bào chữa rằng, tại cái lưỡi tự động lè ra, không phải lỗi của con đâu. Thưa Chúa, tổ phụ đầu tiên của chúng ta đã làm như vậy. Ê bà thưa với Chúa rằng, là lỗi của con rắn. Thưa Chúa, chúng ta cứ đổ lỗi cho ai đó. Nếu chúng ta thay đổi, chúng ta phải có sự khiêm nhường và thành thật để thưa rằng, con xin lỗi, con đã làm điều đó. Đó là con người cũ Simon của con. Nhưng con sẽ trở thành một Phi-e-zer. Chúng ta cần có sự khiêm nhường và chân thật. Thứ ba, nhận biết Chúa. Hãy tuyên xưng, việc chúng ta nhận rằng mình biết Chúa đã biến đổi chúng ta có một ý nghĩa quan trọng. Trong chương 2, các môn đồ và Chúa Giê-xu đến dự một tiệc cưới. Họ dám công khai nhận rằng, chúng tôi thuộc về Ngài. Họ dám công khai ở bên cạnh Ngài. Mọi người thấy vậy bèn nói với nhau rằng, ồ, có Chúa Giê-xu và môn đồ Ngài đến dự tiệc. Đó là điều chúng ta phải làm. Thứ tư, hãy nuôi dưỡng mối liên hệ của mình với Chúa. Khi anh Dê và Giăng, là các môn đồ của Giăng Báp-tít, nhìn thấy Chúa Giê-xu và nghe Giăng nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời, thì họ đi theo Ngài, Giăng sẵn sàng để cho hai môn đồ giỏi nhất của mình, là anh Dê và Giăng, đi theo Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa xoay lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng, các ngươi tìm chi? Thưa rằng, Rabbi, nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Ngài phán rằng, hãy đến xem. Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Quý vị có thể tưởng tượng nổi không? Tôi thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi họ ở cả ngày với Chúa Giê-xu. Đó là điều chúng ta phải làm. Chúng ta phải dành cả ngày ở với Chúa Giê-xu. Chúng ta cần nuôi dưỡng mối liên hệ của chúng ta với Chúa, và học biết làm thế nào để làm điều đó. Nếu không thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Thứ năm, chúng ta phải từ bỏ quyền kiểm soát. Hãy từ bỏ hết mọi điều. Chúa Giê-xu phán rằng, hãy theo ta, Philip đã làm điều đó. Ông đã bỏ hết công việc, gia đình, nhà cửa, sự đảm bảo và tiền bạc của mình, phải chịu trả giá để được thay đổi. Có thể chúng ta còn dám thưa với Chúa rằng, Ngài muốn con bỏ hết năm này để làm gì, hầu cho con có thể theo Ngài và được biến đổi. Cuối cùng là sự chịu đựng. Hãy chờ đợi. Rồi chúng ta sẽ trở thành những Phi-e-zer. Tôi biết điều này vì tôi từng nói chuyện với nhiều người. Chúng ta nản lòng với chính mình. Nhiều người trong chúng ta từng nói rằng, tôi chẳng muốn thay đổi đâu. Hầu hết chúng ta đều như vậy. Hầu hết chúng ta đều muốn thay đổi trong một số lĩnh vực nào đó. Nhưng chúng ta lại ngã lòng vì chúng ta cứ thất bại hết lần này đến lần khác. Trong câu ngắn ngủi, ngươi sẽ là Phi-e-zer, là niềm hy vọng và sự khích lệ cho tất cả chúng ta. Tôi xin phép được dùng một khía cạnh trong chính đời sống tôi để minh họa cho điều này. Hồi còn trẻ, tôi thường bị mất bình tĩnh với các con của mình. Tôi bị quá nhiều áp lực. Đây không phải là do tôi tự bào chữa với lối nói. Tại lưỡi của con cứ lè ra đâu. Thật sự tôi gặp phải quá nhiều áp lực. Nhưng tôi rất nản lòng về chính mình. Khoảng thời gian đó tôi đang dạy trong trường mầm non. Lúc đó, ba đứa con của tôi đang ở độ tuổi đi học. Tôi từng rất mệt mỏi. Ở trường tôi mất bình tĩnh với 45 học sinh mà tôi đang dạy. Về nhà tôi mất bình tĩnh với ba đứa con nhỏ của mình. Đến, tôi thường quỳ gối cầu nguyện trong tiếng khóc. Chúa ơi, con lại mất bình tĩnh nữa rồi. Các con tôi thậm chí không muốn ở gần tôi. Chúng không thích bước vào nhà sau khi đi học về. Tôi từng gặp phải tất cả những chuyện đó. Một ngày kia tôi về nhà và tôi đã làm được một điều. Con người cũ Simon của tôi bắt đầu biến đổi. Ngày hôm sau, tôi lại phạm phải lỗi cũ. Tôi hết sức nản lòng. Tôi nhớ một ngày nọ, tôi nổi nóng với các em học sinh. Chuyện là chúng đem thú nuôi vào lớp, đem chấn nước con vật rồi chôn con vật trong cát. Chúng còn tổ chức lễ tang cho con vật hẳn hoi. Cũng như bao đứa trẻ khác, chúng rất nghịch ngợm. Tôi từng phải đi rào quanh sân chơi để quan sát xem chúng có làm gì khác thường hay không. Chúng tôi thường gọi hành động đó là đi kiểm tra tệ nạn. Đó là nơi tôi từng dạy. Trẻ con nghịch ngợm, toàn là trẻ ở khu ổ chuột. Chúng sẽ không bao giờ thay đổi. Vấn đề là ở tôi mà thôi. Tôi không có đủ tình yêu và sự kiên nhẫn dành cho chúng. Nhưng Chúa thì luôn yêu thương và chờ đợi. Mỗi lần tôi thất bại, tôi nghe tiếng Ngài phán, ngươi là Simon. Phải, con là Simon, miệng lưỡi con có vấn đề, nhưng con sẽ là Phi-e-zơ. Tôi nhớ một ngày hết sức khổ sở. Tôi đứng trong lớp học, sau khi mắng cho lũ trẻ một trận, tôi mở cửa ra để đảm bảo không ai nghe thấy tôi quát mắng. Nếu Chúa nhìn vào mớ lộn xộn trong lớp học của tôi và phán, chẳng phải chúng thật kinh khủng hay sao? Ta có cả một thế giới giống như thế, hãy cố lên, con hãy làm điều gì đó để cải thiện nó. Ta có mọi điều con cần. Chỉ cần nhận ra rằng Ngài ở bên cạnh tôi và rằng Ngài muốn biến đổi tôi thành Phi-e-zơ, nếu tôi chịu hợp tác với Ngài, tôi cho rằng đó là nơi mọi chuyện bắt đầu thay đổi, phải mất cả đời để biến một Simon thành Phi-e-zơ, nhưng đó là những gì phải làm với đời sống cơ đốc. Bây giờ mọi chuyện tùy thuộc vào chúng ta, Ngài muốn đồng công với chúng ta, Ngài đang sẵn lòng nói rằng, tình cảnh này chẳng phải quá kinh khủng hay sao? Vâng, con giận dữ với chúng quá, Chúa Giê-xu cũng từng giận dữ với con người khi Ngài còn ở trên đất. Ngài từng phán, ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Mác đoạn 9 câu 19. Hôm qua tôi gặp một phụ nữ, bà vừa khóc vừa nói, tự nhiên nó xảy ra với tôi, tự nhiên họ làm điều đó với tôi. Đó là lúc thích hợp để nói cho bà này biết rằng bà còn là Simon. Hãy hạ mình để nhìn nhận điều đó. Nhưng rồi bà sẽ là Phi-e-zơ, có năng quyền và khả năng trong sự sống và sự sống dư dật của Ngài để biến đổi chúng ta giống với hình ảnh của Ngài. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng, cảm tạ Ngài vì ân điển, vì sự tốt lành, vì quyền năng, vì khả năng biến đổi của Ngài trong đời sống chúng con. Bởi vì đó là những gì chúng con cần. Chúa ơi, đó là lúc chúng con nhận biết Ngài là ai. Ngài là Đức Chúa Trời, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài có thể ban Thánh Linh Ngài, là thân vị thứ ba của Ngài vào đời sống chúng con để biến đổi chúng con từ những Simon trở thành Phi-e-zơ. Lạy Chúa, đó là những gì chúng con cầu xin. Xin dạy chúng con tin nơi những gì chúng con tin và sống thực thi những điều đó vì ích lợi của nước Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Nhiều lúc tôi lênh đênh trên biển đời dòng tố sục sôi, nhiều lúc tôi hoang mang khi cuồng phong ào ào lướt tới, làn sóng dâng cao khiến tôi hoảng kinh kiệt sức buông tay, không còn ai trong trần gian giải cứu tôi phút lâm nguy này. Nhiều lúc trong gian truân tôi tưởng rằng Chúa đã bỏ tôi, nhiều lúc tôi bơ vơ đêm trần gian nhạt nhòa bóng tôi, Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau, lời nói em con đừng lo, ta dìu con hãy vững lòng bước đi bình an. Mười mấy năm trời cuộc đời cay đắng không lời than van, mười mấy năm trời mỏi mòn thương nhớ gia đình ly tan, nghẹn ngào tim u uất hận sâu chất ngất, Chúa an ủi tôi lau khô dòng nước mắt. Từ đó tâm linh tôi luôn nhẹ nhàng ca hát thành thơi. Từ đó tôi hân hoan trong niềm tin và nếp sống mới. Nguyện Chúa yêu thương dẫn đưa hồn tôi vào chốn yên vui. Mai này đây khi lìa đời được gần bên Chúa trong vương quốc Ngài. Trên biển đời dòng tố sục sôi, nhiều lúc tôi hoang mang khi cuồng phong ào ào lướt tới, làn sóng dâng cao khiến tôi hoảng kinh, kiệt sức buông tay, không còn ai trong trần gian giải cứu tôi phút lâm nguy này. Nhiều lúc trong gian truân tôi tưởng rằng Chúa đã bỏ tôi. Nhiều lúc tôi bơ vơ đêm trần gian nhạt nhòa bóng tôi. Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau, lời nói em con đừng lo, ta dìu con hãy vững lòng bước đi bình an. Bao tháng năm rồi cuộc đời tâm tôi theo dòng sông trôi, bao tháng năm rồi lìa xa ơn Chúa đau buồn không nguôi. Biển trầm luôn hư mất lòng ngài thương kêu ca hát thành thơi. Từ đó tôi hân hoan trong niềm tin và nếp sống mới. Nguyện Chúa yêu thương dẫn đưa hồn tôi vào chốn yên vui. Mai này đây khi lìa đời được gần bên Chúa trong vương quốc Ngài. Nguyện Chúa chốn yên vui, mai nơi đây khi lìa đời được gần bên Chúa trong vương quốc Ngài.